truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 1 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng quà Tết 9 gia đình hộ nghèo thuộc phường Tân Thành, Hương Sơn và Cam Xá nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng trong dịp Tết đến xuân về.
Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Tuổi Trẻ và Mùa Xuân. Tại chương trình đã có 1.000 xuất quà được trao tặng cho các đối tượng.
Những ngày này, không khí Tết và mùa xuân đang tràn ngập trên các phố phường. Và để góp phần tạo nên không khí này, những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang tất bật khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị thành phố. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những công việc của họ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm 9 gia đình hộ nghèo tại 3 phường trên địa bàn thành phố, gồm Tân Thành, Hương Sơn và Cam Xá. Các gia đình đoàn đến thăm đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như có con tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình trẻ mồ côi. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thăm hỏi động viên các gia đình, mong các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, thực hiện tốt quy định của địa phương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương phải đặc biệt quan tâm, có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ gia đình trên vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, đồng chí Bí thư Thành ủy đã chuyển quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tới các gia đình trên và chúc các gia đình đón một cái Tết Nguyên đán đầm ấm vui tươi.
Để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, chào mừng 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tối 30 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Tuổi Trẻ và Mùa Xuân. Dự chương trình có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nằm trong chùm hoạt động Tuổi Trẻ và Mùa Xuân, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình Tất niên ấm áp yêu thương tại Trung tâm Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi, Xuân yêu thương tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành phố Thái Nguyên, thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và những gia đình có người thân đang công tác tại hải đảo, v.v. Tại chương trình Tuổi Trẻ và Mùa Xuân, Thành đoàn Thái Nguyên đã dành tặng 1.000 suất quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, sinh viên, thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Chị Phạm Thị Thu Thủy, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, kinh phí để tổ chức chương trình này được các thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại các tổ chức đoàn, hội, đội của thành phố Thái Nguyên cùng chung tay đóng góp. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành đoàn đã vận động các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ cho chương trình. Nói về sự chuẩn bị cho chương trình, chị Thủy cho biết thêm.
Tổ chức chương trình hôm nay thì Thành đoàn Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành đoàn cũng như cán bộ cơ quan thành đoàn đã phải họp và đưa ra kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết để làm thế nào cái chương trình thể hiện cái tổng thể chung của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và tất cả tuổi trẻ Thái Nguyên đang hướng về các cái hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp Tết đến xuân về cho tất cả những người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có một cái Tết ấm áp yêu thương.
Bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc có chủ đề ca ngợi mùa xuân, tuổi trẻ, chương trình Tuổi Trẻ và Mùa Xuân tại tiền sảnh của Trung tâm Hội nghị tỉnh còn có hoạt động thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả dành cho 5 đội thi đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Ở phần thi này, trong thời gian 45 phút, mỗi đội sẽ phải gói ít nhất 3 cặp bánh chưng, trong đó 2 cặp bánh chưng vuông và 1 cặp bánh chưng dài và bày một mâm ngũ quả. Đây là một trong những hoạt động góp phần gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc trong những ngày Tết cổ truyền, đồng thời mang một không khí đầm ấm. Được chứng kiến những hoạt động diễn ra trong chương trình, em Đặng Thị Thúy, lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Tân Long và em Nguyễn Thị Thuy, lớp 10A10, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến cho biết.
Nghe cháu đến đây để nhận quà, cháu cảm thấy rất vui và được xem các chương trình rất thích.
Hôm nay em đến đây để nhận quà, em cảm thấy rất vui và ấm áp, có không khí của ngày Tết. Các chương trình, các cuộc thi như bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng, em cũng luôn về phong tục truyền thống của Việt Nam.
Có thể thấy, trong những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của thành phố Thái Nguyên đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực và ý nghĩa, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thế hệ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Chương trình Tuổi Trẻ và Mùa Xuân đã thể hiện được phần nào những tình cảm và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với xã hội. Qua hoạt động ý nghĩa này, Tuổi Trẻ thành phố đã góp một phần không nhỏ vào việc đảm bảo an sinh xã hội của thành phố trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Sáng 31 tháng 12, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra công tác triển khai việc ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 27 phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các phường xã đã triển khai tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với công tác tổng vệ sinh môi trường trong ngày 31 tháng 1 năm 2016, tức 22 tháng Chạp năm Ất Mùi, đến các tổ xóm, dân phố, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn. Các đơn vị đã huy động các lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường, tổ chức thực hiện tốt việc khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm, thu gom quét dọn rác thải tại trụ sở, các địa điểm công cộng, khu dân cư, các nơi tồn đọng rác chưa được thu gom xử lý. Phân công cán bộ công chức đôn đốc kiểm tra việc ra quân tổng vệ sinh môi trường. Một số phường xã được đánh giá thực hiện tốt việc ra quân theo chỉ đạo của thành phố như các xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Hà và các phường như Hương Sơn, Tân Thành, Gia Sàng. Việc triển khai thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường sẽ được các đoàn kiểm tra chấm điểm làm căn cứ để bình xét thi đua cuối năm.
Dây điện thoại, dây cáp viễn thông bị rơi và buông lỏng thõng giữa đường Cách mạng tháng 8 là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn gần khu vực đèn tín hiệu giao thông, giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8, đường Hoàng Ngân và đường Xuân Hòa. Người dân sống gần đây cho biết, các dây điện thoại và dây cáp viễn thông bắc ngang qua trục đường này bị chập cháy và buông thõng xuống đường đã 10 ngày nay. Điều này đã gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa có một cơ quan nào đến thu hồi hoặc bó gọn đường dây này lại. Anh Đặng Văn Sơn, một người dân sống gần khu vực này cho biết.
Dây điện cứ choàng ở đây, có thậm chí có thể là người ta đi ô tô thì không sao, nhưng người đi xe máy có thể đập vào mặt hoặc nó cuốn vào cổ người ta thì có thể gây tai nạn, thì không biết là có đơn vị nào chịu trách nhiệm cho người dân không?
Được biết, những sợi dây điện thoại bị rơi, buông dài lòng thòng sát mặt đường đã được người dân sống gần đây cắt bớt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều sợi dây điện, dây cáp viễn thông vẫn còn nằm dài trên giải phân cách đường Cách mạng tháng 8. Hình ảnh này không những gây mất mỹ quan đô thị mà tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng này, các cơ quan đơn vị có liên quan cần kiểm tra có biện pháp khắc phục kịp thời. Đừng để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng thi công, công trình nhà văn hóa tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 và chào đón Xuân Bính Thân 2016. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhà văn hóa tổ 7 phường Túc Duyên được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2015. Sau 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trên tổng diện tích 254m2. Trong đó, diện tích nhà văn hóa là 100m2, diện tích còn lại là sân và các công trình phụ trợ với tổng trị giá trên 320 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Tám, tổ trưởng tổ dân phố số 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, để hoàn thành nhà văn hóa, ban vận động xây dựng đã vận động nhân dân trong tổ mỗi khẩu đóng góp 1 triệu đồng, đồng thời tích cực vận động thêm sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn.
Thực ra nói thì cái vận động xây dựng nhà văn hóa này thì chúng tôi có ý tưởng lâu rồi. Đầu tiên là họp thì chúng tôi chỉ có dự tính là đóng góp trong 35. Thế nhưng mà khi bắt đầu chúng tôi thu đợt đầu được gần 100 triệu thì chúng tôi tiến hành là khởi công luôn. Và vừa làm vừa đi thu, vừa vận động nhân dân. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi đã, nhân dân đã đóng góp vào được khoảng độ 80% rồi. Đấy, còn 20% nữa thì chúng tôi dự tính là ăn Tết xong thì chúng tôi sẽ đi vận động để nhân dân đóng lốt để sắm đầy đủ các cái nội thất ở trong.
Tổ dân phố số 7, phường Túc Duyên hiện có gần 100 hộ với gần 350 khẩu. Những năm qua, do chưa có nhà văn hóa riêng, nên nhân dân trong tổ phải tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chung tại nhà văn hóa liên tổ. Đến năm 2015, các tổ chức đoàn thể của tổ đã chung sức đồng lòng đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Bà Dương Thái Hậu, người dân tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nhà văn hóa này thì nhân dân ở cái tổ 7 này cũng đã ước mơ từ lâu, chưa xây dựng được. Thế năm nay mới xây được cái nhà văn hóa này thì nhân dân rất phấn khởi. Mà nhất là vào cái dịp Tết Nguyên đán. Thế còn cái nhà văn hóa ở tổ đây là trung tâm của tổ. Ngoài cái việc sinh hoạt cộng đồng của toàn tổ ra thì hàng ngày rồi nhân dân trong tổ là đến tập thể dục thể thao, văn nghệ rồi các đoàn thể họp tập trung ở trong nhà văn hóa này. Cho nên nó vừa gần gặt với nhân dân ở trong tổ lại vừa có cái điều kiện để cho anh em sinh hoạt.
Tại lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 năm 2015, các tổ chức cá nhân đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà văn hóa, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn thể của mọi tầng lớp nhân dân trong tổ.
Năm qua, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã chỉ đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Về phát triển kinh tế xã hội, phường đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015 là trên 11 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt, đặc biệt là việc vận động các hộ gia đình tham gia đóng góp toàn bộ kinh phí hoặc một phần kinh phí để làm trên 700 mét đường bê tông với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Thực hiện chính sách xã hội, phường đã vận động được trên 47 triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động ủng hộ được trên 30 triệu đồng quỹ xóa đói giảm nghèo. Hiện nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo có nhà tranh tre rột nát. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được nâng cao chất lượng. Năm 2015, 100% các tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, trên 3.200 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94%. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở phường ngày càng phát triển, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tập thể cá nhân cán bộ chiến sĩ công an phường được Bộ Công an tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen về công tác phòng chống ma túy. Năm 2015, Công an phường được Công an thành phố và các phường xã suy tôn là đơn vị quyết thắng. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã khen thưởng 6 đơn vị lá cờ đầu, 11 đơn vị tiên tiến xuất sắc, 38 đơn vị tiên tiến và 175 cá nhân tiên tiến, đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng nội dung thi đua. Năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, các phòng ban ngành của địa phương thực hiện tốt công tác giải quyết và xét xử các loại án. Cụ thể, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thụ lý 1.400 vụ án các loại, trong đó án hình sự là trên 430 vụ, đã xét xử 390 vụ, gần 680 án hôn nhân gia đình, đã giải quyết gần 650 vụ, 180 vụ việc dân sự, đã giải quyết gần 170 vụ. Các vụ án đều được thụ lý và đưa ra xét xử kịp thời, không có án để tồn quá thời hạn luật định, đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan hay bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ hòa giải thành công các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động tương đối cao, góp phần hạn chế được mâu thuẫn trong nhân dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, 100% các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, đúng thời hạn.
Năm 2015, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một số cái loại án, đó là án hôn nhân gia đình, án hình sự và án lao động. Trong quá trình thực hiện ấy, thì chúng tôi xây dựng cái kế hoạch công tác năm 2016 trước hết là tập trung giải quyết tốt các loại án, trong đó là nâng các tỷ lệ án dân sự kinh doanh thương mại hành chính là trên 85%, đối với án hình sự, án hôn nhân gia đình, án lao động là đạt từ 96% trở lên, và tăng cường xét xử lưu động trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 4 hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử. Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố đã khen thưởng 2 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Cái rét trên 10 độ C không ngăn được bước chân của những thành viên trong đoàn lãnh đạo của công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di đến với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo công ty tới cán bộ công nhân viên, những cộng sự đã gắn bó với Tiên Di trong suốt thời gian qua. Phản ánh của phóng viên Vân Trang.
Căn nhà nhỏ của em Nguyễn Thị Hường ở xóm Đào Xá, huyện Phú Bình như ấm dần lên bởi sự vui mừng phấn khởi của các thành viên trong gia đình khi được đón tiếp đoàn lãnh đạo công ty và chi nhánh may Phú Bình, nơi Hường đang làm việc đến thăm. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lại mang bệnh trong người, là chị cả trong nhà, Hường đã sớm phải cùng cha gánh vác công việc cũng như nuôi em ăn học. Đi làm công nhân tại TNC được hơn một năm, nhờ được sự quan tâm của đồng nghiệp và nỗ lực của bản thân nên Hường luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công việc. Trước hoàn cảnh khó khăn của Hường, công đoàn công ty và chi nhánh may Phú Bình đã dành tặng em suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Em Nguyễn Thị Hường, công nhân chi nhánh may Phú Bình 1, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC Thái Nguyên nói.
Tôi cảm thấy rất là vui vì khi mà được công ty quan tâm và giúp đỡ gia đình mình có hoàn cảnh khó khăn, có được một cái Tết thật là đầm ấm. Tôi xin hứa là tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Địa điểm thứ hai mà đoàn đến thăm là gia đình chị Dương Thị Phong ở xóm Đào Xá, huyện Phú Bình. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Diệp, mẹ của Phong cho biết. Phong là con út trong gia đình, nhưng giờ cha mẹ đều đã già yếu, hai con còn nhỏ. Một mình Phong phải lo kiếm tiền và trang trải cuộc sống cho bốn miệng ăn. Chúng tôi ở nhà chỉ biết trông nom hai cháu để Phong yên tâm công tác. Nay biết Phong đi làm, được công ty quan tâm đến tận nhà thăm hỏi, lại có quà. Bà Diệp xúc động nói.
Con cái nó cũng đi làm nhờ công ty thì cho một tí quà cho động viên cho em nó đi làm cho nó phấn khởi, nó bằng chúng mừng bạn. Là em xin cảm ơn lãnh đạo ở Tiên Di đã quan tâm đến gia đình em và các cháu.
Xác định việc quan tâm chăm lo đến đời sống cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, công đoàn công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã tích cực tham mưu với lãnh đạo công ty tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu như hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm đã trở thành diễn đàn nơi người lao động được thể hiện quyền dân chủ, thẳng thắn bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo công ty và cho ý kiến vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó cùng công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó còn phải kể đến hoạt động thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà người lao động dịp Tết đến xuân về được công đoàn công ty duy trì thường niên. Với chủ đề Xuân ấm yêu thương, dịp Tết Bính Thân 2016, công đoàn công ty đã tặng 460 suất quà với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân là con thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, v.v. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên cho biết thêm.
Với một cái phong trào của toàn Tiên Di, công đoàn toàn Tiên Di là phát động, là chung tay giúp sức để mọi cán bộ công nhân viên của Tiên Di là không có ai không có Tết. Việc quyên góp đã được công đoàn công ty đã thông báo phát động trên rộng rãi trên toàn Tiên Di tới từng chi nhánh, từng tổ công đoàn. Thì từng cá nhân là sẽ tự giác là sẽ góp một phần nhỏ bé của mình, có thể 5.000, 10.000 hoặc ai có nhiều thì góp nhiều. Thế và cùng với đấy thì công đoàn công ty đã trích cái quỹ trong tình thương của công đoàn mua các suất quà để tặng cho các hộ nghèo trong dịp Tết.
Tết đang về trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Năm qua tiếp tục là mốc son trên chặng đường phát triển kinh doanh của TNG khi đạt doanh thu 1.926 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch, tăng 39% so với năm 2014, là doanh nghiệp minh bạch nhất sàn giao dịch chứng khoán. Thành công này có sự đóng góp công sức không nhỏ của người lao động và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân này, cùng với việc tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở tất cả các chi nhánh và nhà máy, công ty đã chi hơn 66 tỷ đồng thưởng Tết cho người lao động. Đó là sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo công ty để động viên người lao động yên tâm gắn bó và xây dựng TNG phát triển nhanh và bền vững.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, để chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ 12 và chào Xuân Bính Thân 2016, Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này, trên những tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên, những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị.
Mặc dù trong những ngày qua, thời tiết có những hôm xuống dưới 10 độ C với cái rét như cắt da cắt thịt, nhưng những công nhân đội cây xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vẫn đang khẩn trương cắt tỉa, tạo hình những cây cảnh và trồng những thảm hoa để hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị để đón Tết. Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch thành phố giao, đội cây xanh đô thị đã tìm các biện pháp khắc phục để trồng cây, hoa, trang trí cho thành phố trong dịp Tết. Anh Nguyễn Khánh Dương, cán bộ đội cây xanh đô thị nói.
Những cái hôm mà trời mưa rét, chúng tôi phải căng bạt lên để cho tất cả mọi người bên dưới là trồng cây hoa cho nó đạt kịp tiến độ. Mặc dù là vất vả nhưng mà khi mà nghĩ đến cái mục đích là thành phố là xanh sạch đẹp, chúng tôi rất là vui lòng và lúc nào cũng sẵn lòng làm những công việc như thế này.
Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Ngọc Chính, đội trưởng đội cây xanh đô thị cho biết, năm nay các loại hoa được dùng để trồng trang trí chủ yếu là cẩm chướng, sắc pháo, cúc, v.v. Mọi năm hoa trang trí trên trục đường đội cấn được trồng trên mặt bằng, nhưng năm nay hoa được trồng trên những hình khối như hình quả chám, hình mái nhà nổi hẳn trên mặt đất, nhìn rất sinh động và bắt mắt.
Kinh vườn cây xanh ở công ty đô thị chúng tôi là phục vụ là trồng hoa trên các cái điểm ở trên trung tâm thành phố. Còn ngoài ra các cái đường chúng tôi sẽ là treo hoa ở trên các cái cột điện trang trí ở trên cái đường Hoán Tụ và cái đường Bắc Cạn và cái đường cách mạng 8. Riêng về cái khu vực khu Nam ở dưới đảo Cho Lăng Thép thì chúng tôi hiện nay đã trồng hoa xong.
Ngoài những thảm hoa cây cảnh được trang trí tại các điểm và các trục đường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên còn bố trí gần 100 chậu hoa các loại ở các địa điểm công cộng và cổng tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố. Trao đổi với ông Phạm Huy Thuyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên về công tác chỉnh trang đô thị được biết.
2016 thì công ty đã triển khai cái kế hoạch cụ thể chi tiết tới các đơn vị sản xuất trên toàn địa bàn thành phố để làm sao công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân và chào mừng thành công đại hội lần thứ 12 của Đảng và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì riêng về công tác thường xuyên thì công ty là tăng cường tất cả các lực lượng lao động và thời gian để đảm bảo cho cái thành phố sạch nhất, xanh nhất và đẹp nhất. Công ty triển khai sơn kẻ một số cái vạch đường đã bị mờ trên các trục đường. Ngoài ra sơn kẻ các cái giải phân cách như đường Thống Nhất rồi thì đường Đội Cấn. Kinh phí cho phục vụ cái công tác chỉnh trang đợt này thì thành phố cũng quan tâm, thì tất cả những cái hạng mục kinh phí đó được thành phố quan tâm và chỉ đạo và bổ sung cái kinh phí để làm sao phục vụ tốt cho thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này là sáng xanh sạch đẹp.
Ông Thuyên còn cho biết thêm, đối với hệ thống điện trang trí, hệ thống điện chiếu sáng, thành phố cũng đã đầu tư thay thế gần 1.000 bóng màu trang trí trên các tuyến đường chính và các tòa nhà hành chính, thay thế 115 bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường đảm bảo chiếu sáng đô thị. Đầu tư mới 56 biểu tượng, logo trang trí trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, đường Bắc Cạn. Các logo cũ trên các tuyến đường này được sửa chữa lại và cho lắp đặt bổ sung vào tuyến đường Quang Trung. Điện chiếu sáng cũng được tăng tải, đảm bảo thành phố được sáng đẹp rực rỡ. Trên 44 tuyến đường, công tác vệ sinh môi trường như quét đường, rửa đường được tăng cường thực hiện đảm bảo các khu vực trung tâm thành phố và các cửa ngõ thành phố thường xuyên được sạch đẹp.
Riêng đối với công tác vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã có kế hoạch và triển khai đến các đơn vị sản xuất trực thuộc trên công ty. Là hàng ngày là chúng tôi phải tăng số lượng lao động, tăng thời gian ca kíp để đi tất cả các trục đường làm sao thành phố lúc nào phải sạch. Đặc biệt là ngày 23 tháng Chạp tới này thì chúng tôi đã có cái chủ trương là giữa Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và phối hợp với chi nhánh môi trường để đảm bảo túc trực ở trên cái một số cái địa điểm mà nhân dân hay vớt thả cá xuống dòng sông Cầu, là chúng tôi có người túc trực rồi thì có thùng đựng rác để làm sao hướng dẫn nhân dân làm sao đảm bảo đúng với vệ sinh môi trường. Riêng đêm giao thừa thì chúng tôi triển khai các đội tập trung đặc biệt vào ở cái quảng trường làm sao kết thúc trước 5 giờ sáng, rác phải sạch.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, trưởng ban dịch vụ công ích thành phố cho biết, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các khối lượng công việc phục vụ công tác chỉnh trang đô thị đúng kế hoạch đề ra. Đối với các công trình đang thi công, hệ thống xử lý nước thải, thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tăng ca, tập trung làm tốt công tác hoàn trả mặt bằng trên các tuyến đường đang thi công, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của thành phố. Trong những ngày này, không khí Tết và mùa xuân đã tràn ngập phố phường, và để góp phần tạo nên không khí này, có cả những sự đóng góp âm thầm của những công nhân làm công tác chỉnh trang đô thị của thành phố.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, từ nay đến dịp Tết âm lịch, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhãn hàng Samsung tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy với vô số ưu đãi hấp dẫn. Chỉ cần mua smartphone hoặc máy tính bảng của Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị trong bộ lọc xuân giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Hiện tại, Galaxy S6 Edge 32GB giá chỉ còn 17 triệu 490 nghìn đồng, còn được tặng sạc dự phòng và trả góp 0% lãi suất. Galaxy S6 32GB chỉ còn 14 triệu 490 nghìn đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 500.000 và sạc dự phòng. Các dòng smartphone tầm trung của Samsung đang có giá rất hợp lý. Galaxy Z7 chỉ 5 triệu 590 nghìn đồng, Galaxy Z5 chỉ 4 triệu 490 nghìn đồng, Galaxy Grand Ram mạnh mẽ chỉ 3 triệu 590 nghìn đồng. Tất cả các model này đều được trả góp lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Thế Giới Di Động để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào. Mong muốn mang đến cho khách hàng thật nhiều ưu đãi trong mùa lễ Tết này, Thế Giới Di Động có phối hợp cùng nhiều nhãn hàng lớn tổ chức chương trình Tết sum vầy quà đong đầy. Chỉ cần lựa chọn mua smartphone hoặc máy tính bảng Samsung, bạn sẽ dễ dàng sở hữu những phần quà có giá trị giá 50 tỷ đồng của Samsung, như một chiếc xe Mercedes C200, 500 TV LED 40 inch của Samsung, 500 chiếc smartwatch Gear S2 và 50.000 thẻ cào nạp điện thoại. Nếu yêu thích thương hiệu Apple thì không nên bỏ qua cơ hội này. iPhone 5S chỉ còn 8.490.000 đồng, còn được trả góp 0% lãi suất. Hầu hết các smartphone đình đám của Oppo được trả góp 0% lãi suất. Oppo F1 sẽ được mua giảm giá đặc biệt trong dịp Tết, chỉ còn 6.490.000 đồng. Đa số các sản phẩm của Sony Xperia đều được trả góp 0% lãi suất. Không chỉ thế, bạn còn có cơ hội trúng thêm 100 giải tuyệt đỉnh như điện thoại Xperia Z5 Premium Dual, màn hình 4K, TV Bravia, dàn âm thanh và chuyến du lịch tới thiên đường Modi dành cho hai người. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thế giới di động.com để đón Tết với ngập tràn quà tặng nào!
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô, Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803545454.
Anh nhớ nhé, số 02803545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Shhh, ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.